Nephi thứ tư, sách Nephi, là con trai của Nephi. Nephi cha là một trong những môn đồ của Chúa Giêsu Kitô. Chuyện ký về dân Nephi viết theo biên sử của ông. Dân Nephi và dân Laman tất cả đều được cải đạo theo Chúa. Họ xem mọi vật là của chung, làm phép lạ và được thịnh vượng trong xứ. Sau hai thế kỷ, những sự chia rẽ, những điều xấu xa, các xã hội giả dối và những sự ngược đãi nổi lên. Sau 300 năm, cả dân Nephi lẫn dân Laman đều tả Amaron cất dấu các biên sử thiêng liêng khoảng 35 đến 321 sau Thiên Chúa. Chuyện rằng năm thứ 34 trôi qua và năm thứ 35 cũng trôi qua, và này các môn đồ của Chúa Giêsu đã thành lập một giáo hội của Đấng Kitô cho khắp các vùng lân cận, và tất cả những ai đến với họ mà thực lòng hối cải tội lỗi của mình đều được báp têm trong danh Chúa Giêsu, và họ cũng nhận được Đức Thánh Linh. Và chuyện rằng đến năm thứ 36, tất cả dân chúng các nơi trong xứ đều được cải đạo theo Chúa, cả người Lê-vi lẫn người La-man, và không có một sự bất hòa hay tranh luận nào xảy ra giữa họ. Mọi người đều đối xử với nhau rất công bình, và họ xem mọi vật là của chung. Vậy nên chẳng có ai giàu hay nghèo, nô lệ hay tự do, mà trái lại tất cả mọi người đều được tự do và cùng nhau chia sẻ ân tứ thiên thượng. Và chuyện rằng năm thứ 37 cũng trôi qua và trong xứ vẫn còn được thái bình. Và các môn đồ của Chúa Giêsu đã làm nhiều công việc vĩ đại và kỳ diệu, đến nỗi họ đã chữa lành các người bệnh, làm cho người chết sống lại, làm người què đi được, người mù thấy được, người điếc nghe được, cùng mọi thứ phép lạ khác mà họ đã làm giữa con cái loài người. Và họ không làm phép lạ trong danh nào khác ngoại trừ danh Chúa Giêsu mà thôi. Và như vậy là năm thứ 38 đã trôi qua, cùng năm thứ 39, 41 và 42, phải, và luôn cả năm thứ 49, năm thứ 51, năm thứ 52, phải, và luôn cả năm thứ 59 cũng trôi qua nữa. Và Chúa đã làm cho họ được vô cùng thịnh vượng trong xứ, phải, đến nỗi họ đã xây dựng lại được những thành phố trên các thành phố cũ bị cháy, phải, ngay cả thành phố Jeremla vĩ đại cũng được họ xây dựng lại. Nhưng có nhiều thành phố đã bị chìm xuống và nước tràn ngập thế vào chỗ đó, vậy nên những thành phố ấy không thể xây dựng lại được. Và giờ đây này, chuyện rằng dân Lê-vi bắt đầu trở nên hùng mạnh, họ sinh sôi nảy nở rất mau và trở nên một dân tộc vô cùng xinh đẹp và dễ thương. Và họ dựng vợ và chồng cho nhau và được ban phước lành để theo nhiều lời hứa mà Chúa đã hứa với họ. Và họ không còn sống theo các nghi lễ và các giáo lễ của luật pháp Môi-se nữa, nhưng họ sống theo các lệnh truyền mà họ đã nhận được từ Chúa của họ và Thượng Đế của họ. Và họ tiếp tục nhịn ăn và cầu nguyện, và thường cùng nhau tụ họp để cầu nguyện và nghe lời của Chúa. Và chuyện rằng không có sự tranh chấp nào xảy ra trong tất cả dân chúng khắp trong xứ, mà trái lại, có nhiều phép lạ phi thường đã được làm giữa các vị môn đồ của Chúa Giêsu. Và chuyện rằng năm thứ 71 trôi qua, và luôn cả năm thứ 72, phải, nói tóm lại, ngay cả năm thứ 79 cũng trôi qua, phải, 100 năm đã trôi qua, và những vị môn đồ được Chúa Giêsu lựa chọn cũng đều đã đi lên thiên đàng của Thượng Đế, ngoại trừ ba vị ở lại. Và có những vị môn đồ khác được sắc phong thay thế họ, và nhiều người trong thế hệ đó cũng đã qua đời. Và chuyện rằng, trong xứ không có chuyện tranh chấp nào xảy ra nhờ tình thương yêu của Thượng Đế đã ở trong lòng mọi người dân, và cũng không có những sự ganh tị, xung đột, xáo trộn, tà dâm, đối trá hay sát nhân, dâm dật nào xảy ra. Và quả thật, chẳng có một dân tộc nào trong tất cả những dân tộc do bàn tay Thượng Đế tạo ra mà được hạnh phúc hơn dân này. Chẳng còn kẻ trộm cắp, sát nhân, và cũng chẳng có người nào gọi là dân La-man nữa, và cũng không có một sắc dân nào riêng biệt, mà trái lại, tất cả mọi người đều là một, đều là con cái của Đấng Kitô, và là những người thừa hưởng vương quốc của Thượng Đế. Và phước thay cho họ biết bao, vì Chúa đã ban phước cho họ trong mọi việc làm của họ. Phải, họ được ban phước và được thịnh vượng cho đến năm 110 trôi qua, và thế hệ thứ nhất, kể từ thời Đấng Kitô, đã trôi qua mà không có sự tranh chấp nào xảy ra trong toàn xứ. Và chuyện rằng, Nephi, người ghi chép biên sử cuối cùng này qua đời, ông ghi chép biên sử này trên các bản khác Nephi và con trai ông là Amos thay thế ông ghi chép, và ông này cũng ghi chép nó trên các bản khác Nephi. Và ông ta ghi chép biên sử này trong 84 năm, lúc ấy trong nước vẫn còn được thái bình, ngoài trừ có một nhóm nhỏ dân chúng nổi lên chống giáo hội và tự xưng là người La-man. Vậy nên, bắt đầu từ đó lại có người La-man trong xứ. Và chuyện rằng Amos cũng qua đời lúc đó là năm 194 kể từ khi Đấng Kitô hiện đến, và con trai ông là Amos thay thế ông ghi chép biên sử, và ông này cũng ghi chép vào các bản khác Lê Phi, và ngoài ra còn ghi chép vào sách Lê Phi, tức là sách này. Và chuyện rằng 200 năm đã trôi qua và những người trong thế hệ thứ hai cũng qua đời, chỉ còn lại một số ít. Và giờ đây tôi mặc môn muốn các người nên biết rằng dân chúng đã sinh sôi nảy nở rất nhiều, đến nỗi họ lan tràn khắp xứ và trở nên vô cùng giàu có nhờ sự thịnh vượng của họ trong Đấng Kitô. Và giờ đây vào năm thứ 201, trong dân chúng đã bắt đầu có một số người dương tự đắc. Họ mặc những y phục đắt giá với đủ loại ngọc trai và các vật quý giá trên thế gian. Và từ lúc đó, họ hung xem của cải và tài sản là của chung nữa. Và họ bắt đầu phân chia thành nhiều giai cấp, và họ cũng bắt đầu xây dựng các giáo hội riêng cho họ để thủ lợi, và bắt đầu chối bỏ giáo hội chân chính của Đấng Kitô. Và chuyện rằng, khi 210 năm trôi qua, trong xứ có rất nhiều giáo hội, phải, có rất nhiều giáo hội tự nhận là biết về Đấng Kitô, vậy mà họ lại chối bỏ phần lớn phúc âm của Ngài, đến nỗi họ tiếp nhận đủ mọi thứ tà ác, và làm lễ ba những gì thiêng liêng cho những kẻ đã từng bị cấm đoán vì không xứng đáng. Và xã hội này đã bành trướng rất nhanh vì sự bất chính và vì quyền lực của Satan đã nắm được trái tim của họ. Và lại nữa, có một giáo hội khác đã chối bỏ Đấng Kitô và còn ngược đãi giáo hội chân chính của Đấng Kitô, cũng vì lòng khiêm nhường và niềm tin của họ nơi Đấng Kitô, và chúng còn khinh khi họ vì nhiều phép lạ đã được thực hiện ở giữa họ. Vậy nên, chúng đã dùng quyền năng và thẩm quyền mà đối xử với các môn đồ của Chúa Giê-xu đang còn lưu lại với chúng, và đã bán các vị ấy nhốt vào nhà giam. Nhưng nhờ quyền năng của lời Thượng Đế hằng có trong các vị, nên các nhà giam bị tách làm đôi, và các vị đi ra làm các phép lạ phi thường giữa dân chúng. Tuy nhiên, mặc dù với tất cả các phép lạ này, dân chúng vẫn chay đá trong lòng, họ vẫn tìm cách sát hại các vị đó, chẳng khác chi dân Do Thái ở Jerusalem đã tìm cách giết Chúa Giê-xu, theo như lời Ngài phán. Và rồi họ ném các vị vào lò lửa, nhưng các vị đã bước ra mà không hề hấn gì. Họ còn ném các vị vào hang thú dữ, nhưng các vị đã chơi với thú dữ chẳng khác chi trẻ nhỏ chơi với chim con, và các vị đã bước ra khỏi chúng mà không hề hấn gì. Vậy mà dân chúng vẫn chay đá trong lòng, vì họ đã bị nhiều thầy tư tế và tiên tri giả mạo dẫn dắt để tạo dựng lên nhiều giáo hội và làm đủ mọi điều bất chính. Họ đánh đập dân của Chúa Giê-xu, nhưng dân của Chúa Giê-xu không đánh trả lại họ, và cứ thế họ sa vào vòng vua tín ngưỡng và tà ác năm này qua năm khác, cho đến năm 230 đã trôi qua. Và chuyện rằng, vào năm này, phải, vào năm thứ 231, trong dân chúng có một sự chia rẽ rất lớn nào. Và chuyện rằng, vào năm này có một nhóm người gọi là dân Nê-phi, là những người có đức tin chân chính nơi Đấng Kitô. Và trong nhóm này còn có những người mà Dơ-la-man gọi là dân Gia-cốp, dân Giô-sép và dân Giô-ram. Vậy nên, những người có đức tin chân chính nơi Đấng Kitô và những người chân thành thờ phượng Đấng Kitô, trong số này có ba môn đồ của Chúa Giê-xu còn ở lại đều được gọi là dân Nê-phi, dân Gia-cốp, dân Giô-sép và dân Giô-ram. Và chuyện rằng, những kẻ nào bác bỏ phúc âm đều được gọi là dân La-man, dân Lê-mu-ên và dân Ích-ma-ên, và những kẻ này không xa vào vòng vô tín ngưỡng, nhưng họ cố tình chống lại phúc âm của Đấng Kitô. Họ còn dạy con cái họ đừng tin, chẳng khác chi tổ phụ họ đã làm từ lúc ban đầu. Và sở dĩ họ làm vậy là vì sự tà ác và cạo ố của tổ phụ họ chẳng khác chi lúc ban đầu. Họ được dạy dỗ phải thù ghét con cái của Thượng Đế, chẳng khác chi dân La-man đã được dạy dỗ phải thù ghét con cháu Nê-phi từ lúc đầu. Và chuyện rằng 244 năm đã trôi qua và những việc trong dân chúng đã xảy ra như vậy, và thành phần tà ác trong dân chúng đã trở nên hùng mạnh và trở nên đông đảo hơn dân của Thượng Đế rất nhiều, và họ vẫn tiếp tục xây dựng các xã hội riêng cho họ và trang trí với đủ mọi vật quý giá. Và như vậy là 250 năm đã trôi qua và luôn cả 260 năm cũng trôi qua. Và chuyện rằng thành phần dân chúng tà ác lại bắt đầu lập lại những lời thề nguyền và những âm mưu liên kết bí mật của Gadianton. Và ngay cả những người mệnh danh là dân Nê-phi cũng bắt đầu kiêu hãnh trong lòng vì họ vô cùng giàu có và trở nên tự phụ chẳng khác chi đồng bào của họ là dân La-man vậy. Và từ lúc đó, các môn đồ bắt đầu cảm thấy buồn rầu vì tội lỗi của thế gian. Và chuyện rằng, khi 300 năm đã trôi qua, cả hai dân tộc Nê-phi và La-man đều trở nên vô cùng tà ác, chẳng khác chi nhau. Và chuyện rằng, bọn cướp Gadianton đã lan tràn khắp trong xứ, và ngoại trừ các môn đồ của Chúa Giêsu thì chẳng còn ai là người ngay chính nữa. Và dân chúng tích lũy vàng bạc đầy kho và giao dịch buôn bán mọi thứ hàng hóa. Và chuyện rằng sau khi 305 năm đã trôi qua, lúc ấy dân chúng vẫn còn sống trong sự tà ác, Amos qua đời và em ông là Amoron thay ông ghi chép biên sử. Và chuyện rằng khi 320 năm đã trôi qua, vì sự bất ngờ của Đức Thánh Linh, Amoron quả thật đã cất giấu những biên sử thiêng liêng. Phải, tất cả những biên sử thiêng liêng đã được lưu truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác, cho đến năm thứ 320, kể từ khi Đấng Kitô hiện đến. Và ông đã cất giấu những biên sử đó trong Chúa, để một ngày kia, những vật này sẽ lại đến với dân còn sót lại của gia tộc Gia-cốp, đúng theo những lời tiên tri và các điều hứa hẹn của Chúa, và như vậy là chấm dứt biên sử của Amoron.